Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về nội dung lá thư của Đức Giám mục Công Tung gửi các thầy cô công giáo trong giáo phận nhân ngày nhà giáo. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khuyến khích các giáo sư và sinh viên các đại học công giáo trở thành dụng cụ rao giảng tin mật. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm vừa qua, 19 tháng 11, dành cho các vị viện trưởng, giáo sư và sinh viên các đại học công giáo, tham dự Đại hội của Liên hiệp Quốc tế về các đại học công giáo, nhóm tại Roma trong những ngày này, nhân dịp kỷ niệm 30 năm công bố tông hiến Sapienza Christiana, lẽ khôn ngoan Kitô, về các đại học công giáo. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng các đại học và trường cao đẳng công giáo đã gia tăng mạnh trong giáo hội, và hiện có hơn 1.300 đại học công giáo cùng với khoảng 400 phân khoa công giáo, chứng tỏ sự gia tăng mối quan tâm của các giáo hội địa phương đối với việc huấn luyện giáo sĩ và giáo dân về văn hóa và nghiên cứu. Đức Thánh Cha nói đến tông hiến Sapienza Christiana. Ngay từ những dòng đầu tiên, đã nhắc đến sự cấp thiết cần vượt qua hố chia cách giữa văn hóa và đức tin, đồng thời mời gọi gia tăng nỗ lực rao giảng tin mừng, với xác tín rằng mặc khải Kitô giáo là một sức mạnh biến đổi, nhắm đi sâu vào đường lối tư duy, các tiêu chuẩn phán đoán và các quy tắc hành động. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, trong xã hội ngày nay, kiến thức ngày càng trở nên chuyên môn và theo từng lĩnh vực, nhưng đồng thời chịu ảnh hưởng sâu đậm của trào lưu duy tương đối, vì thế cần phải cởi mở hơn nữa đối với sự khôn ngoan đến từ tin mừng. Thật vậy, con người không hiểu bản thân và thế giới một cách trọn vẹn nếu không có Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có ơn Chúa soi sáng cho thấy rõ phẩm giá đích thực, ơn gọi, vận mệnh tối hậu của con người. Tin Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho đại lễ khai mạc năm thánh tại sự kiện. Sáng thứ Tư vừa qua, 18 tháng 11, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã trực tiếp đến sự kiện để thị sát và chỉ đạo công tác chuẩn bị tại lễ trường, nơi sẽ diễn ra đại lễ khai mạc năm thánh 2010 Giáo hội Việt Nam. Còn khoảng non một tuần nữa sẽ diễn ra những hoạt động và thánh lễ cao điểm khai mạc năm thánh tại sự kiện. Các công việc chuẩn bị đang bước vào giai đoạn gấp rút. Từ mấy ngày nay, các vật liệu, thiết bị đã được mang từ Hà Nội về sự kiện, để sẵn sàng cho các ban chuyên môn tổ chức triển khai công việc. Tại lễ trường, có 26 cột cờ lớn, sẽ treo lên 26 lá cờ của giáo phận Việt Nam đã được dựng lên. Anh chị em giáo xứ Hàm Long từ 4 ngày nay đã về đây để trực tiếp triển khai lắp đặt lễ đài và các phần trang trí. Quảng trường lớn với sức chứa hàng chục vạn người tham dự đã được san lấp xong và các ban chuyên môn đang chuẩn bị công việc của mình trực tiếp tại hiện trường. Được biết, từ ngày 22 tháng 11, đã có hàng ngàn diễn viên, nghệ sĩ, ca viên của đêm diễn nguyện có mặt ở đây để tổng duyệt. Do đó, công việc chuẩn bị đang được tiến hành trong bầu khí hết sức khẩn trương. Thông tin cảnh giác từ Việt Nam. Linh mục dòng Chúa Cứu Thế dòng. con là linh mục Anton Maria, vụ quốc thịnh dòng Chúa Cứu Thế. Kính xin thông báo với tất cả mọi người cảnh giác trường hợp sau đây. 13 giờ thứ Bảy, ngày 7 tháng 11, gọi điện thoại đến người nhà của con ở cư xá Bắc Hải và tự xưng là cha Đỗ Trọng Quân, dòng Chúa Cứu Thế. Cha Quân, da hơi ngăm đen, cao 1 thước 7, đeo kính cận, mặc áo cổ côn màu đen như các linh mục thường mặc. Cha Quân trình bày là chuẩn bị làm phim kỷ niệm 300 năm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Ta Bao, muốn nhờ người nhà của con đạo diễn phim làm bộ phim này. Cha Quân cũng có nhà ý mời cả diễn viên điện ảnh Diễm My vào vai Đức Mẹ. Người nhà của con muốn cộng tác, nên hẹn với cha Quân là đến nhà. Khi tiếp xúc, cha Quân có vẻ am hiểu Kinh Thánh và khuyên người nhà nên cầu nguyện giữ vững đức tin. Cha cho biết là cha đang làm nhiệm vụ ở Đức Trọng, Lâm Đồng, xứ đạo của cha nghèo, nhà thờ bị dột nát. Nói qua nói lại, cha đã xin tiền của gia đình. Gia đình nhìn thấy cha Quân đạo mạo, ăn nói lưu loát và biết rõ về các cha nhà dòng như cha Cơ, cha Tín, nên tin cha và đã giao cho cha một số tiền. Cha còn dặn đi dặn lại gia đình phải lo làm việc thiện. Cha Quân còn cho biết là cha giám tỉnh phân công cho cha đi tìm đạo diễn, lo kịch bản. Cha Quân nói là đã xem nhiều phim do người nhà con làm rất uy tín, nên đến nhờ và hẹn sẽ đưa kịch bản đến vào 8 giờ sáng Chủ nhật. Chờ mãi không thấy cha Quân quay lại với gia đình. Người nhà có điện thoại cho cha, nhưng số máy quý khách vừa gọi ngoài vùng phủ sóng. Kính thưa quý cha, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa, đây là trường hợp giả mạo linh mục, vì dòng Chúa Cứu Thế chúng con không có ai là linh mục Đỗ Trọng Quân đang phục vụ ở Đức Trọng, Lâm Đồng cả. Ngay cả cái tên linh mục Đỗ Trọng Quân trong dòng Chúa Cứu Thế cũng không thấy có. Con xin kính báo đến tất cả mọi người để cùng cảnh giác, kẻo bị lừa giống như trường hợp của người thân của con. Kính báo linh mục Anton Maria Vũ Quốc Thịnh, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Tin Việt Nam. Vài thông tin cần biết khi tham dự lễ khai mạc năm thánh tại Sở Kiện ngày 24 tháng 11 năm 2009. Thứ nhất, địa chỉ, nơi cử hành lễ khai mạc, nhà thờ Sở Kiện, thị trấn Kiện Khê, tỉnh Hà Nam, cách Hà Nội 70 cây số về phía nam, cách Phủ Lý 5 cây số về phía nam, cách thành phố Ninh Bình 28 cây số về phía bắc. Có ô tô buýt thường xuyên và xe ôm luôn túc trực. Từ miền Trung ra, các tuyến xe khách đi Hà Nội đều đi qua Sở Kiện. Từ phía Hà Nội xuống, các tuyến xe đi Vinh, Thanh Hóa, Huế, Ninh Bình tại bến xe phía nam Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình đều đi qua Sở Kiện. Xe đi Nam Định sẽ tới Phủ Lý, cách Sở Kiện 5 cây số. Thứ ba, chương trình. Chiều ngày 23 tháng 11, bắt đầu rước kiệu các thánh tử đạo vào lúc 17 giờ 30 phút. Sáng ngày 24 tháng 11, bắt đầu rước đoàn đồng tế vào lúc 8 giờ 30 phút. Các cha mặc áo lễ trước 30 phút. Giáo dân nên đến sớm hơn để ổn định chỗ ngồi. Mọi người mang theo nến để cầm khi đi rước kiệu. Thời tiết tại Sở Kiện tuần này khá lạnh, nhiệt độ trung bình từ 12 đến 18 độ C. Cần mặc ấm, nhất là nếu muốn nghỉ qua đêm, có thể có mưa phùn, mang theo nón, mũ, ô dù, chắc không thừa. Điểm thứ tư, trật tự. Các loại xe phải để trong các bãi giữ xe đã quy định. Trong thánh lễ, mọi người ngồi suốt cuộc lễ, trừ lúc chịu lễ. Tuyệt đối giữ các lối đi thông thoáng. Tuyệt đối tuân theo sự chỉ dẫn của các trật tự viên. Khi ra về, cần kiên nhẫn và thoải mái. Luôn luôn cảnh giác kẻ gian lợi dụng đám đông chen lấn. Thứ năm, nơi đón tiếp. Đón tiếp quý đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý khách quốc tế và quý cha giám đốc các đại chúng viện, khách sạn Hòa Bình, Phủ Lý, Hà Nam. Đón tiếp quý cha tổng đại diện và một số khách đã đặt phòng trước, khách sạn Hương Việt, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Đón tiếp quý linh mục và các nam tu sĩ, được chia về các nhà dân, khu vực giáo xứ sở kiện, Thanh Liêm, Hà Nam. Đón tiếp các đại biểu giáo dân của giáo tỉnh Huế và Sài Gòn, giáo xứ An Phú, Kẻ Tân. Đón tiếp đại biểu giáo dân của giáo tỉnh Hà Nội, giáo xứ Tràng Châu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung lá thư của Đức Giám mục Công Tung gửi các thầy cô Công giáo trong giáo phận nhân ngày Nhà giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân ngày Nhà giáo năm nay, Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, Giám mục giáo phận Công Tung, gửi cho các thầy cô Công giáo trong giáo phận một lá thư, trong đó Ngài nhắc lại sứ mệnh cao cả của một người thầy giáo Công giáo. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lắng nghe nguyên văn lá thư sau đây. Nhân ngày Nhà giáo, tôi xin gửi tới quý thầy cô lời chào thân ái và lời cầu chúc bình an của Chúa Giêsu, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Tôi xin chia sẻ với quý thầy cô và qua quý thầy cô với các con em học sinh sinh viên trong giáo phận chút tâm tình. Với tư cách là người mục tử giáo phận, tôi xin thay mặt gia đình giáo phận cảm ơn quý thầy cô và qua quý thầy cô cảm ơn tất cả những vị đã đang truyền đạt cái chữ, cái nghĩa cho con em trong giáo phận. Tôi rất say mê thiên chức nhà giáo. Lòng say mê này lại càng tha thiết, mãnh liệt hơn trong hoàn cảnh giáo dục hôm nay. Một nền giáo dục tuy có nhiều phát triển, nhưng lại có quá nhiều vấn đề đáng tiếc. Có người gọi đây là một nền giáo dục khập khiễng. Báo đài đã có nhiều phản ánh và phân tích. Đâu là lý do sâu xa? Tại sao nhiều thành phần ưu tú trong nước không được tham gia vào lĩnh vực trọng đại, đang gặp nhiều khó khăn chồng chất này? Trong khi người nước ngoài, kể cả những người thuộc hàng ngũ, được gọi là thù nghịch của đất nước, lại được mở trường thoải mái, với cả hệ thống tiếng mẹ đẻ, hình như được xếp xuống hàng thứ yếu. Phải chăng, tôn giáo vẫn còn được coi là thuốc phiện ru ngủ người dân? Thứ hỏi một nền giáo dục mà không có tôn giáo thì tương lai sẽ ra sao? Một con người chỉ được đào tạo cái tay, cái chân, cái đầu, cái óc, mà không được giáo dục cái tâm, cái linh, thì sẽ tạo ra những hình tượng gì? Rất tiếc, nhưng vẫn hy vọng mai đây vấn đề sẽ được thấy rõ, hay đúng hơn, sẽ được nhiều người vượt lên cái sợ tôn giáo kia, để cánh cửa giáo dục sớm được mở rộng. Để bù đắp phần nào cái chỗ lấn cấn đó, người đời trông chờ vào cái tài, cái đức của các nhà giáo nói chung và của nhà giáo có niềm tin tôn giáo nói riêng. Nhà giáo cao cả lắm, nghề giáo quan trọng lắm. Dân Việt ta trọng việc học của con em và rất quý mến thầy cô. Chả thế mà cha ông chúng ta đặt các thầy cô trước cả phụ huynh, chỉ sau đức vua. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Nếu người ta nói, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, sao lại không thể nói, nhà giáo hôm nay, nhà nước ngày mai? Nhà giáo là những kỹ sư, những kiến trúc sư xây dựng con người công dân, các nhà lãnh đạo đất nước ngày mai. Nhà giáo có niềm tin tôn giáo như chúng ta lại càng cao quý và quan trọng đến thế nào cho đất nước. Xã hội có rất nhiều nhà giáo ưu tú, tài ba, nhưng không phải tất cả đều có được cái lòng, cái tầm nhìn xuyên suốt vượt cả cái cõi trần gian như những nhà giáo có niềm tin tôn giáo. Với niềm tin một Thiên Chúa là cha mọi người, nhà giáo công giáo đến với các học sinh, với các sinh viên như thể đến với Chúa và phục vụ Chúa của mình. Nếu Thánh Vinh Sơn Đệ Phaolô đã nói với các nữ tử bác ái, người nghèo là bà Chúa của các con, chúng ta cũng có thể nói học sinh sinh viên là bà Chúa của các thầy cô. Quý thầy cô thân mến, hãy nhớ mình là nhà giáo có niềm tin tôn giáo. Hãy ý thức bản chất nhà giáo của người có niềm tin là được sai đi loan báo tin mừng yêu thương, tin mừng sự thật, tin mừng bình an cho mọi người. Cách riêng ở đây là cho học sinh, sinh viên, cũng như cho các đồng nghiệp của mình. Đây là sứ mệnh cao cả, sứ mệnh truyền đạo của người môn đệ Chúa Kitô. Truyền đạo bằng chính cách sống, cách hành nghề nhà giáo của mình, với trọn vẹn con tim và khối óc, như Chúa Giêsu đã nói. Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Hoặc, chính anh em là muối cho đời, để thiên hạ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em đấng ngự trên trời. Mỗi thầy cô là một nhà truyền giáo, một vị thừa sai. Ở đây không hiểu như người đời, có nghĩa là một cán bộ tuyên truyền hay một người đi chiêu mộ tín đồ, mà là một nhà giáo mẫu mực đạo đức, tận tụy với nghề, với học sinh, sinh viên. Nói theo ngôn ngữ tin mừng là sống nghề và yêu nghề nhà giáo với hết lòng, hết sức, hết linh hồn cùng hết trí khôn của mình. Quý thầy cô thân mến, ngày nhà giáo năm nay trùng dịp Giáo hội Việt Nam khai mạc năm Thánh 2010, mừng 350 năm thành lập hai giáo phận tông tòa và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 năm 2009 tại Sở Kiện thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội. Chúng ta chào mừng và sống năm Thánh bằng trọn vẹn khối óc và con tim của nhà giáo đạo đức tận tụy. Hy vọng đây cũng là dịp nhà nước Việt Nam sẽ xét lại chính sách quản lý các cơ sở giáo dục của các tổ chức tôn giáo cũng như tư nhân, cùng thực thi rộng rãi và đúng nghĩa chính sách xã hội hóa nền giáo dục. Ngõ hầu mọi người dân đều có cơ hội tích cực góp phần vào nền giáo dục đang có nhiều vấn đề như hiện nay. Nguyện xin cho ý Chúa nên trọn nơi mỗi chúng ta. Hiệp thông cùng tất cả quý thầy cô, các học sinh, sinh viên và phụ huynh trong giáo phận, dâng lời tạ ơn Chúa cùng với lời cầu chúc thiết tha. Cầu chúc cho quý thầy cô chan hòa ơn trời, để chu toàn thiên chức của mình thật tốt đẹp. Cầu chúc cho các em học sinh, sinh viên luôn là niềm vui, là niềm hạnh phúc cho quý thầy cô, cho gia đình và cho toàn xã hội. Công Tum, ngày 14 tháng 11 năm 2009. Mikael Hoàng Đức Oanh, Giám mục Công Tum. chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đau khổ làm cho con người quay về với Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Bạn đang nằm bất động trên giường bệnh. Ăn uống hít thở, tất cả đều tùy thuộc vào máy móc. Một cơn bão thổi qua, cướp đi tất cả tài sản của bạn. Gia đình của bạn bị tàn sát trong một trận chiến. Chẳng còn ai đến thăm viếng bạn. Lúc đó, bạn chỉ còn biết gặm nhấm nỗi cay đắng trong lòng. Bạn tự hỏi, Chúa đang ở đâu? Sao Ngài không đến thăm bạn và nói cho bạn biết tại sao bạn phải đau khổ? Tất cả những gì xảy đến cho bạn đều đi ngược lại niềm tin bạn đặt nơi Chúa. Đây là tâm trạng của ông Giốp. Chính Chúa đã đích thân đến thăm ông, và câu trả lời mà Ngài mang đến cho ông về vấn đề đau khổ cũng phải là câu trả lời mà chúng ta đang chờ đợi mỗi khi chúng ta gặp đau khổ. Nhưng Chúa đã nói gì với ông Giốp? Lẽ ra, Ngài đặt tay trên trán ông và an ủi ông rằng, ông đã trưởng thành hơn qua thử thách. Lẽ ra, Ngài bày tỏ tất cả niềm hãnh diện về ông là người đã chiến thắng đau khổ. Một nụ cười thân ái, một lời nói cảm thông, một bàn tay xoa dịu của Chúa đã có sức nâng đỡ ông trong lúc đang trải qua đau khổ. Nhưng xem ra, khi đến thăm ông Giốp, Chúa đã chẳng làm như thế. Trái lại, giọng điệu của Ngài mang đầy trách móc. Chúng ta có thể đọc lại những gì Chúa đã nói với ông Giốp từ chương 38 đến 41 trong sách ông Giốp. Trong những chương này, Chúa như thể nắm tay ông Giốp, đưa ông đi một vòng vũ trụ, rồi mời gọi ông suy nghĩ. Ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho trái đất? Trong đời ngươi, đã có lần nào ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng chỉ định vị trí cho hừng đông, để hừng đông nắm chắc 10 phương đất không? Có bao giờ người đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu chưa? Có bao giờ ngươi vào kho chứa tuyết hay đã thấy kho mưa đá ở đâu chưa? Ai đã xẻ mương cho nước lũ, vạch đường cho sấm chớp, khiến mưa rơi xuống miền đất không người, xuống sa mạc không một ai ẩn náu, làm ướt đẫm nơi khô cháy tiêu điều, khiến cỏ xanh mọc lên tươi tốt. Thử hỏi, mưa có cha không? Những giọt sương mai, ai đã sinh ra chúng? Liệu ngươi có săn được mồi cho sư tử cái? Có làm dịu được cơn đói của sư tử con? Liệu trâu rừng có muốn phục vụ ngươi, có chịu qua đêm bên máng cỏ ngươi làm? Có phải nhờ trí tuệ của ngươi mà bồ câu bay được, sải cánh hướng về phương nam. Có phải vì ngươi ra lệnh mà chim bằng bay lên, tìm nơi chót vót mà làm tổ? Nghe xong những lời trên đây, ông Giốp cảm thấy hối hận. Ông trả lời với Chúa: Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được. Không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Chúa nói những điều mà con không hiểu được. Chúa nói những điều quá kỳ diệu khiến con không thể nào hiểu thấu. Xem ra, qua những lời trên đây, Chúa đã không đưa ra một giải thích nào về nguồn gốc của đau khổ, mà trái lại chỉ muốn mời gọi ông Giốp tin tưởng và phó thác nơi Ngài mà thôi. Dường như Chúa muốn nói với ông Giốp như sau: Nếu ngươi chẳng biết thế nào là điều khiển vũ trụ vật chất, thì đừng bảo ta phải điều khiển vũ trụ tinh thần như thế nào. Một Thiên Chúa khôn ngoan đủ để điều khiển vũ trụ, cũng sẽ khôn ngoan đủ để chăm sóc cho con cái của Ngài, cho dẫu chúng có phải trải qua những giây phút nguy ngập trong cuộc sống. Một Thiên Chúa khôn ngoan đủ để tạo dựng nên tôi và thế giới tôi đang sống, chắc chắn cũng đủ khôn ngoan để chăm sóc tôi. Sau khi chứng kiến đứa con trai của mình phải chết vì một căn bệnh bí hiểm, giáo trưởng Harold Krosner đã viết tác phẩm có tựa đề Khi những điều dữ xảy đến cho những người tốt. Trong cuốn sách, ông Harold Krosner giải thích rằng ông đã học cách đón nhận tình yêu của Chúa, nhưng ông lại đặt vấn đề về quyền năng của Ngài. Ông tin rằng Chúa là đấng tốt lành, không muốn thấy chúng ta phải đau khổ, nhưng Ngài không có đủ quyền năng để giải quyết mọi vấn đề của thế giới. Đau khổ hiện hữu trên thế giới chỉ vì Chúa là đấng công bình, chứ không phải là đấng toàn năng. Nói cách khác, theo tác giả, Chúa đau khổ vì nỗi đau khổ của con người, nhưng Ngài hoàn toàn bất lực. Cuốn sách của ông Harold Kushner đã bán rất chạy, bởi vì nhiều người tìm được rất nhiều an ủi khi đọc cuốn sách. Tác giả nói lên được điều mà nhiều người hằng tin tưởng. Đó là Thiên Chúa rất muốn cứu vớt con người, nhưng Ngài lại bất lực. Khi chúng ta kêu vang Chúa đến cứu giúp, chúng ta đòi hỏi và chờ đợi quá nhiều nơi Ngài. Giáo trưởng Harold Kushner đã có ý tưởng trên đây, có lẽ bởi vì ông chưa đọc kỹ câu trả lời của Chúa ở phần cuối của sách Giốp. Với câu trả lời này, Chúa đã cho ông Giốp thấy được quyền năng của Ngài. Chúa đã chẳng bao giờ xin lỗi ông Giốp vì Ngài bất lực, chẳng làm được gì khi thấy ông đau khổ. Một tác giả Do Thái nổi tiếng khác là ông Elie Wiesel, người đã sống sót từ các trại tập trung của Đức Quốc xã trở về. Sau khi đã đọc tác phẩm của ông Kushner đã thốt lên: Nếu quả thật Chúa hoàn toàn bất lực, thì tốt hơn Ngài nên rút lui để cho người khác có khả năng hơn thay thế Ngài. Mặc dù diễn từ của Chúa đã giải đáp những thắc mắc của ông Giốp, xem ra diễn từ ấy chẳng giải đáp được những câu hỏi của chúng ta. Ở cuối câu chuyện ông Giốp, sự hiện diện của Chúa lấp đầy lỗ hổng. Ông Giốp đã tìm được sự bình an. Nhưng với chúng ta là những người đang đau khổ, Chúa đã chẳng bao giờ xuất hiện. Chúng ta chẳng bao giờ trực tiếp nghe được tiếng nói của Ngài. Đọc kỹ lại sách Giốp, chúng ta thấy rằng Chúa không muốn ông Giốp dừng lại ở câu hỏi về nguyên nhân của đau khổ. Ngài hoàn toàn lãnh lấy trách nhiệm về việc cai quản vũ trụ với tất cả những vấn đề của nó. Với tất cả những ai như ông Job đang tập trú vào các vấn đề đó, thì Chúa chỉ có một lời khuyên như sau. Thôi đừng thắc mắc nữa, ngươi chẳng hiểu điều ngươi đang nói. Chúa chẳng bao giờ giải thích về nguồn gốc của đau khổ, nhưng trái lại mời gọi con người nhìn về phía trước. Khi đau khổ xảy ra, vấn đề không phải là ngồi đó mà tự hỏi, tại sao tôi đau khổ, mà chính là tôi phải làm gì bây giờ? Đây chính là bài học mà chúng ta có thể tìm thấy trong toàn bộ Kinh Thánh. Kinh Thánh không giải thích về nguồn gốc của đau khổ, mà trái lại mời gọi con người đối phó với đau khổ. Một trong những thái độ lý tưởng nhất khi đứng trước đau khổ chính là lời của Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Côrintô, đoạn 7, câu 8 và câu 9. Thánh Phaolô khẳng định với giáo dân Côrintô như sau. Đau khổ đã làm cho anh em quay về với Chúa. Câu nói này của Thánh Phaolô tóm tắt vai trò của đau khổ trong cuộc sống con người. Đây cũng chính là giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Luca đoạn 13. Nếu các ngươi không ăn năn hoán cải và quay về với Chúa, các ngươi cũng sẽ chết. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Sống gửi hát về của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tiếng Ngữ. Khởi đầu với lễ các thánh ngày 1 và tiếp theo là lễ các linh hồn ngày 2. Cả hai đều là lễ kính nhớ những tín hữu đã qua đời, gồm những người đã được hưởng trọn vẹn ơn cứu độ và những người khác còn phải tinh luyện để xứng đáng hưởng hạnh phúc muôn đời trong Chúa. Chúng ta tôn vinh Thiên Chúa qua cuộc đời các thánh và cầu nguyện cho anh chị em đang phải thanh luyện. Những ngày này nhắc nhớ chúng ta về sự sống và sự chết, về mục đích tối hậu của cuộc sống ở trần gian. Nhưng người Kitô hữu mỗi lần nói tới sống và chết, họ tất yếu nói về hy vọng, về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, về cái chết và cuộc phục sinh của người. Bởi vì mầu nhiệm về con người chỉ được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Trích Hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II, số 22. Người ta quen nói, sống gửi thác về. Sống gửi là sống tạm, sống như ở trọ, sống vắng vỏi cho dù là 60 năm, 70 năm hay cả trăm năm. Bởi thế, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới hát, tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xôi cuối trời. còn thác về, là chết mới về quê hương, về nơi định cư vĩnh viễn. Câu nói quen thuộc và phổ biến này nói lên một niềm tin minh nhiên hay mặc nhiên của đa số người Việt Nam chúng ta. Nhưng có lẽ khi nói, sống gửi thác về, số đông đồng bào ta chỉ có một ý tưởng rất mơ hồ về nơi quê hương thật. Còn đối với người Kitô hữu chúng ta thì không phải thế. Chúa Giêsu đã dạy rất rõ và giáo hội nhắc lại rất rõ. Quê hương của ta là thiên đàng, là nơi sự sống của chúng ta đạt tới mức sung mãn nhờ sống trong tình yêu muôn đời của Thiên Chúa Ba Ngôi, là nơi mà Đức Giêsu Kitô, người anh cả chúng ta, đấng đã chiến thắng sự chết bằng tình yêu hy sinh, đang ngự trị và chờ đợi chúng ta, như chính Ngài đã nói với các môn đệ trước lúc vĩnh biệt họ ra đi chịu chết để hoàn thành sứ mạng cứu thế. Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Thầy có nhiều chỗ ở, Thầy đi là để dọn chỗ cho các con. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó với Thầy. Chính vì thế mà phụng vụ thánh lễ cầu hồn tuyên xưng rằng, đối với các tín hữu Chúa, khi chết thì sự sống chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Và khi thời gian trú ngụ ở trần gian qua đi, chúng ta sẽ được về quê trời vĩnh cửu mà Chúa đã dành sẵn cho ta. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Vị và các bạn thân mến, cuộc sống không chỉ là những lời nói. Đó là đề tài của một câu chuyện được trích dẫn trong cuốn sách của nhà học giả Ấn Độ Vaswani. Câu chuyện như sau: một ngày nọ, một học giả uyên bác của Trung Quốc nghe nói đến một học thuyết mới xuất hiện ở một vùng đất xa xôi. Theo lời đồn đại, học thuyết này rất uyên thâm và được rất nhiều người quan tâm, chú ý. Nghe vậy, vị học giả này quyết định sẽ đến vùng đất đó để tìm hiểu xem thực hư như thế nào. Thế là ông thực hiện một hành trình dài để gặp cho bằng được người sáng lập ra học thuyết đó, và nhờ ông ta giới thiệu qua về nó. Và câu trả lời mà ông nhận được là: thưa quý ngài, học thuyết mới của chúng tôi thật ra rất đơn giản. Nó có thể được tóm gọn trong một câu: để tránh làm điều sai trái, hãy làm thật nhiều điều tốt. Thất vọng trước lời giải thích đơn giản này, vị học giả kia giận dữ nói: tôi đã vất vả lắm mới tới được đây. Vậy mà ông lại trích dẫn một câu mà ngay cả đứa trẻ lên ba cũng biết là sao? Ông đang nhạo báng tôi phải không? Bỏ qua thái độ khiếm nhã đó, người sáng lập ra học thuyết mới kia lịch sự trả lời: tôi không nhạo báng ông, nhưng ông thử nghĩ xem, tại sao một đứa trẻ lên ba có thể học nằm lòng học thuyết ấy và thực hành? Nó rất tốt, trong khi rất nhiều người trong chúng ta lại không thể làm được điều đó. Câu nói khôn ngoan của nhà sáng lập học thuyết trên gợi cho tôi một câu chuyện thật đang diễn ra với chủ đề Người Anh Hùng cho người khác sự sống, do bà Maggie Mason viết trong tạp chí Anh ngữ Reader's Digest, September 2009, để tránh làm điều sai trái hay làm thật nhiều điều tốt. Ngồi khoanh chân trên mảnh chiếu giữa nhà, miệng hát bài ru em bằng tiếng Việt, anh Tống Phước Phúc đã làm cho 58 em bé yên lặng, chìm vào giấc ngủ say sưa. Anh Phúc cười hãnh diện như một người cha nâng niu con mình. Anh không phải là cha ruột của đứa, của bất cứ đứa bé nào trong 58 em đang sống trong nhà này. Nhưng nếu không có anh, có thể hầu hết đã bị giết trong bụng mẹ. Anh Phúc, 42 tuổi, là một người theo đạo Công giáo, sống ở tỉnh miền Duyên Hải. Anh mở cửa đón nhận những cô gái có thai không chồng, trong một xã hội mà con số thai nhi bị giết trong bụng mẹ chiếm kỷ lục. Năm 2005, mỗi 100 người đàn bà thì có một bà phá thai tuổi của các bà từ 15 cho tới 49. Phá thai đã được luật lệ nhà nước cho phép, và là một trong những cách mà những người đàn bà dùng khi không đủ khả năng nuôi con hay không dám tiết lộ, sợ bị người khác, nhất là cha mẹ không dung túng, và đuổi khỏi nhà. Trong khi một số người bạn trai ngu dại, ích kỷ, tìm vui và làm băng hoại trinh tiết của những người đàn bà ngây ngô và dại tin này. Vì thế khi họ mang thai, họ phải trải qua những dằn vặt đau khổ, lo lắng, sợ hãi, nhất là tìm nơi trú ngụ mà không bị tiết lộ. Anh Tống Phước Phúc đã can đảm, dám làm điều này là chấp nhận những phụ nữ bơ vơ và cho sống trong nhà mình. Anh là người có vợ hai con, và cả vợ anh cũng đồng ý làm điều thiện vì muốn sống phương châm, mến Chúa, yêu người. Anh Phúc biết rằng, kiếm chỗ cho những phụ nữ này rất khó khăn. Vì thế anh hứa, anh sẽ cho họ ăn ở tạm thời, cho tới khi họ sinh con và lo cho cả hai mẹ con, cho tới khi họ có thể tạm sinh sống. Cho tới bây giờ, anh Phúc đã nhận cả 100 trẻ, và hiện 58 em đang ở trong hai nhà do anh làm chủ. Anh đã tìm ra những nguyên cớ khó khăn, anh nói, những người trẻ này, khi sống chung và làm tình với nhau, họ cũng không biết là họ có thai. Anh Phúc, người đàn ông gầy và nước da sạm nắng đã nói, khi những người trẻ này biết là họ mang thai, họ nhất quyết phá thai. Anh Phúc tiết lộ, đã 8 năm trước, anh đã đoan hứa với Chúa khi vợ anh, trong khi sinh con đã gặp khó khăn. Anh khấn hứa, nếu vợ anh được tai qua nạn khỏi, anh sẽ cố gắng làm những gì có thể làm được để giúp người khác. Khi vợ anh đang được điều trị sau khi sinh con quá khó khăn, anh lo cho vợ tại nhà thương và để ý có nhiều người đàn bà trẻ vào phòng sinh một mình và sau đó ra khỏi phòng cũng một mình, không có con đem theo. Anh tự hỏi, những em bé sơ sinh kia được đưa đi đâu? Anh giật mình tự nghĩ ra, chúng đã bị giết rồi, còn đâu nữa? Anh Phúc là thợ xây, anh chắt chiu dành tiền mua một mảnh đất ngoài thành phố, và anh tự tay đi nhặt những thai nhi bị giết trong các nhà thương và clinic, rồi đem về chôn trong mảnh đất của anh. Ban đầu, các bác sĩ và y tá cho rằng anh Phúc đã bị điên nên mới làm như vậy. Ngay cả vợ anh nghĩ rằng anh dành dụm tiền để chỉ làm điều đó hay sao? Nhưng anh vẫn tiếp tục làm, và cho tới bây giờ anh đã có 7.000 những nấm mồ tí hon rải rác trong thửa đất của mình, dưới những tảng cây xanh mát. Tôi tin rằng những thai nhi này có linh hồn bất tử. Anh Phúc là cha của hai con nói như vậy. Tôi không muốn những linh hồn này bị bơ vơ. Người ta bắt đầu kháo nhau về mảnh đất đầy mộ, và những phụ nữ phá thai bắt đầu tìm đến cầu nguyện và đốt nhang. Qua những người này, anh Phúc khuyến khích và nhờ họ nói lại với những người khác hãy gặp anh trước khi dự định phá thai. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chuyện của cô Phan Thị Hồng Vũ. Cô Phan Thị Hồng Vũ âu yếm nhìn đứa con trai bù bẫm mới 7 tháng đang mút tay cười vui trên sàn với những em khác. Cô nói, thực ra tôi đã tới nhà thương để phá thai, nhưng tôi quá sợ hãi, vì lúc đó tôi đã mang thai 2 tháng rưỡi rồi. Tôi quyết định về nhà để có thêm giờ suy nghĩ thêm. 2 tuần sau tôi gặp anh Phúc. Việc mục vụ này đòi hỏi tất cả mọi người trong gia đình anh phải tiếp tay. Chị lớn trong gia đình có trách nhiệm coi sóc tất cả và lo cho các bé ăn uống. Chị nấu khoai tây và cà rốt trong những vựa lớn và pha sữa cho các em trong khi ru chúng ngủ. Tốn phí mỗi tháng lên tới 2.500 đô la để lo cho 58 em bé. Anh Phúc được hỗ trợ của 2 nhóm Công giáo và Phật giáo, cũng như một số người hảo tâm khi nghe biết về công việc anh làm. 2 năm về trước, anh Phúc nhận được thư ông Tổng thống Việt Nam Nguyễn Minh Triết khen ngợi về những việc anh làm, lo cho những phụ nữ bất hạnh này. Tổ chức của anh chưa phải là một tổ chức trẻ mồ côi được công nhận bởi nhà nước. Nhưng theo anh, ngay cả khi được công nhận, anh vẫn theo mục đích chính của anh là muốn cho mẹ con đoàn tụ để người mẹ lo cho con mình. Hay khi không có thể tự được, anh sẽ nhận làm con và tự tay lo cho chúng. Cho tới bây giờ có 40 em được đoàn tụ với gia đình. Tôi sẽ tiếp tục sứ vụ này cho tới khi tôi thở hơi cuối cùng. Tôi sẽ khuyến khích con tôi theo bước để giúp những đứa trẻ khác xấu số như thế. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện quả cảm này chứng tỏ lời dạy của Hiền Triết trên là để tránh làm điều sai trái, hãy làm thật nhiều điều tốt. Còn điều nào tốt hơn khi mình có thể duy trì sự sống cho những trẻ thơ nhi này không có tiếng nói? Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình cha là dòng sông, êm xuôi muôn hạnh phúc, con là chiếc lá nhỏ, trôi bao giờ cho xiết. Nên xin được múc nấc chết trên dòng sông sâu. Ôi nhiệm màu tình cha quá thẳm sâu, thương con nào ai thấu, cao vượt cả đất trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện như sau. Khi con tàu dừng lại một ngày tại hòn đảo xa xôi, vì giám mục quyết định tận dụng tối đa ngày hôm đó, ngài tản bộ dọc theo bờ biển và đi ngang qua 3 ngư phủ đang vá lưới. Bằng tiếng Anh bồi, họ cho vị giám mục biết là nhiều thế kỷ trước đây, họ đã được các vị thừa sai phúc âm hóa. Họ hãnh diện chỉ vào nhau và nói, chúng con là Kitô hữu. Vị giám mục rất xúc động, không biết họ có biết lời kinh Chúa dạy không? Họ chưa bao giờ nghe ai nói đến. Vị giám mục sửng sốt, vậy thì các con đã đọc kinh gì khi cầu nguyện? Họ đáp, chúng con ngước mắt lên trời, chúng con cầu nguyện như sao? Chúng con ba đứa, còn Chúa ba ngôi, xin thương xót chúng con. Vị giám mục kinh hãi khi nghe câu kinh có tính cách sơ khai và lạc giáo rõ rệt. Vì vậy, suốt ngày hôm đó, Ngài bỏ công dạy cho họ kinh lạy Cha. Các ngư phủ là những người kém học thức, nhưng họ đã cố hết sức để học. Ngày hôm sau, trước khi lên tàu, vị giám mục cảm thấy hài lòng khi nghe họ đọc cả kinh không sai sót một chữ. Vài tháng sau, chiếc tàu của vị giám mục lại đi ngang qua vùng đảo đó, và khi Ngài đang đi lui đi tới trên bong tàu để đọc kinh chiều, vị giám mục sung sướng nhớ lại ở trên hòn đảo đằng kia, ba ngư phủ hiện nay có thể đọc kinh đúng nhờ những cố gắng khó nhọc của mình. Bỗng chốc, Ngài nhận ra một chấm sáng ở hướng đông. Chấm sáng càng lúc càng tiến lại gần con tàu, và vị giám mục kinh ngạc nhìn thấy ba hình người bước đi trên mặt nước về hướng con tàu. Thuyền trưởng dừng tàu lại, và ai nấy dựa vào thành tàu để chiêm ngắm cảnh tượng đó. Dĩ nhiên, đó là những ngư phủ của vị giám mục. Họ la lớn, thưa Đức Cha, chúng con nghe nói tàu Đức Cha qua đây, nên chúng con mau mau đến gặp Đức Cha. Vị giám mục sửng sốt hỏi, các con muốn gì? Họ nói, thưa Đức Cha, chúng con rất lấy làm tiếc, chúng con đã quên kinh hay đó, chúng con đọc như sau. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Phần tiếp theo, chúng con quên mất, xin Đức Cha đọc hết kinh cho chúng con lần nữa. Vị giám mục cảm thấy xấu hổ, trả lời họ. Thôi các con hãy trở về, và mỗi khi cầu nguyện, các con nên đọc. Chúng con ba đứa, còn Chúa ba ngôi, xin thương xót chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, tuy chỉ là hư cấu, nhưng câu chuyện trên đã chuyển tải cho chúng ta một thông điệp sâu sắc là Chúa Giêsu không cần hình thức, không cần những luật lệ cứng nhắc khi chúng ta thể hiện lòng yêu thương và tôn kính đối với Ngài. Ba ngư phủ trong hòn đảo xa xôi nọ, tuy chẳng thuộc đúng câu từ của bản kinh lạy Cha dù đã rất cố gắng, nhưng chính tâm tình yêu mến chân thành của họ dành cho Chúa đã khiến vị giám mục nhận ra rằng Chúa sẽ rất vui lòng đón nhận câu kinh, lời nguyện của họ, dù nó được diễn tả rất đơn sơ, mộc mạc và không theo đúng một quy cách nào cả. Chúng con ba đứa, còn Chúa ba ngôi, xin thương xót chúng con. Những lời nguyện như tiếng bập bẹ đầu môi của một đứa bé muốn nói rằng bé yêu mẹ lắm. Và điều đó làm cho người mẹ rất sung sướng và hạnh phúc hơn bất kỳ một lời nói hoa mỹ nào, vì nó được xuất phát từ tấm lòng, chứ không phải chỉ ngoài môi miệng. Trong đời sống đạo, rất nhiều khi chúng ta dự đạo theo hình thức, chúng ta đi lễ nhiều, chúng ta đọc kinh kệ dài dòng, nhưng chẳng khác gì một cái máy phát thanh vô hồn, đầu óc trống rỗng. Chúng ta tuân giữ một cách nhiệm nhặt những luật lệ của Hội Thánh, nhưng tất cả những điều ấy được thực hiện một cách máy móc, theo thói quen, mà không mang một tâm tình sốt mến nào cả. Chúng ta tổ chức nhiều cuộc rước sách linh đình, lễ lạc hoành tráng, nhưng nhằm mục đích biểu dương lực lượng, khẳng định phẩm trật, khoe khoang thành tích. Tất cả chỉ làm cho cái tôi của chúng ta lớn lên, còn Thiên Chúa thì nhỏ lại. Thiên Chúa đã phản ứng một cách mạnh mẽ, những hình thức thờ phượng giả hình đem lại hiệu quả nghèo về tin mừng như sau. Hỡi kẻ giả hình, Isaiah đã nói tiên tri cách chí lý về các ngươi rằng, dân này thờ kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Hiến chế phụng vụ có viết, tất cả những gì chứa đựng trong các tập tục mà không nhất thiết gắn chặt với mê tín và lầm lỗi, đều được Hội Thánh trân trọng và khi có thể còn được bảo tồn trọn vẹn. Hơn nữa, một đôi khi còn được Hội Thánh đưa vào phụng vụ, miễn sao hòa hợp với những nguyên tắc của tinh thần phụng vụ đích thực và chân chính. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy rằng Thiên Chúa là thần khí và tất cả những ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Xin ban cho chúng con thần khí của Chúa và lòng yêu mến chân thành, vì đó là động lực đích thực thúc đẩy và khởi động cho mỗi hành động thờ phượng của chúng con. Xin cho mỗi lời kinh cầu nguyện của chúng con dâng lên Chúa không xuất phát từ môi miệng, nhưng là những tiếng yêu không thể kiềm chế được từ chính con tim yêu Chúa của chúng con.
Tình Cha là đồi giống tươi xanh màu hạnh phúc, con là kiếm sâu tầm ăn bao giờ cho hết, nên xin được gục chết chết trên đồi dấu xanh. Ôi nhiệm màu tình Cha quá thâm sâu, thương con nào ai thấu, cao vượt cả đất trời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.